thị lần thứ hai. Thưa các vị lão sư, các vị đồng tu, hôm nay đã là ngày thứ sáu của Phật thất. Xin mọi người tinh tấn, rạng ngày nghe giảng giải, chiều tối càng dụng công khẩn mật. Phật thất là để cầu nhất tâm. Theo đúng lệ, khi giảng khai thị thì chẳng giảng kinh, chẳng thuyết pháp, chỉ xem trong đạo tràng có điều gì tu hành chẳng đúng pháp thì đối trị căn bệnh đó, ứng cơ mà nói. Chứ nếu không thì thành ra làm rối thêm. Lần này đặc biệt cải tiến phương thức đã dùng nhiều năm, in dàn bài giảng giải, chứ lần sau chẳng làm vậy. Vạn nhân tu, vạn nhân khứ, đới nghiệp vạn sanh, nhất tâm bất loạn là ba điều mọi người dễ hiểu lầm nhất. Trong quá khứ, đối với những điều này, tôi chỉ lược giảng danh ba câu. Người chân chánh dụng công để cầu nhất tâm phải nên hiểu rõ một cách xác thực. Đài Trung học Phật đã 25 năm, bây giờ lười nhác, đúng là đầu nhất niên Phật tại tiền, đệ nhị niên Phật tại Tây Thiên, đệ tam niên Phật hóa di dân yên. Năm đầu Phật hiện diện trước mặt, năm kế Phật ở Tây Thiên, năm thứ ba Phật hóa thành mây khói. Kinh Phật cũng nói, Bồ Tát mới phát tâm khác nào bậc đẳng giác. Tiếc thay vài năm liền lui sụp. Vì thế, người phát tâm tu thì nhiều, kẻ thành tựu lại ít. Phải đâu Phật pháp không linh, mà là vì mọi người chẳng tin, chẳng thể kiên trì triệt để. Cứ hễ kiên trì mà tu, thì đối với bất cứ một câu Phật pháp nào cũng đều thành tựu được hết, chẳng cần phải đọc tam tạng. Do chúng sanh vô lượng, tâm tư vô lượng, nên mới có tam tạng kinh điển để đối ứng căn cơ của chúng sanh mà nói. Ngày hôm qua đã nói về câu đầu tiên là vạn nhân tu, vạn nhân cứ. Hôm nay nói về câu thứ hai, đới nghiệp vạn sanh. Phàm ai tu tịnh độ cũng biết nói câu này. Tu các pháp môn khác, cần phải đoạn kiến tư hoặc mới có thể liễu sanh tử, xuất tam giới. Nhưng đa số chẳng biết kiến tư hoặc là cái gì. Bởi thế, người thành công khá hiếm. Lại còn có lối nói, nghiệp tận tình không. Tình không chính là tình thức hoàn toàn biến thành trí huệ, thấu rõ bổn tánh. Mức độ nghiệp tận tình không thấp nhất là chứng quả A-la-hán. Hiện tại có mấy ai làm được? Đới nghiệp vãng sanh. Câu đới nghiệp vãng sanh là chỉ người tu tịnh độ mà nói. Đối với các pháp môn khác, nếu đới nghiệp thì tuyệt đối chẳng thể giải thoát, chẳng thể liễu sanh tử. Nhưng đa phần người tu tịnh độ hiểu lầm là dù còn tạo tội nghiệp vẫn có thể vãng sanh, vẫn có thể thành tựu. Do nói như vậy nên trong 10 người tu, 8-9 người chẳng thành công được. Trong 25 năm tại Đài Trung, có hơn 2.000 vị đồng tu đã qua đời. Nhưng lúc mất, có lưu lại tướng giảng sanh để chứng nghiệm thì chẳng nhiều hơn 10 người. Sao lại đáng buồn đến thế ấy? Ý nghĩa chân thực của việc đới nghiệp giảng sanh là như sau. A. Nghiệp là túc nghiệp thiện ác. Nghiệp là những tội nghiệp đã tạo. Phải biết là ai cũng do thân, khẩu, tạo 10 ác nghiệp, nhưng chẳng phải là gây tạo trong đời này, mà là từ trong bao kiếp lâu xa luân hồi trong lục đạo đã tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Kinh nói, nếu tội nghiệp có hình thể sẽ sớm chật cả hư không. Tạo tội thì phải đền trả trong lục đạo. Tội cũ chưa xong đã gây nghiệp mới, làm sao giải thoát được? Vì thế trong ngàn vạn người không một ai được giải thoát. Hoặc bảo, niệm Phật một tiếng, tiêu trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Ai ai cũng nghĩ là niệm Phật tiêu tội. Điều này không sai, nhưng đạo cao một thước, ma cao một trượng. Sức ma lớn là vì ma sự nhiều. Chúng sanh từ bao kiếp lâu xa đến nay toàn làm ma sự. Bây giờ chỉ niệm Phật dăm ba năm thì làm sao tiêu được? ma cao là ma nghiệp nhiều, niệm Phật tiêu nghiệp là như lửa nung chảy băng. Ví như khối băng to như cái bàn, đốt ngọn lửa nhỏ như đầu nén hương, thì lửa ít băng nhiều, làm sao tan băng được? Vì thế, người tu hành mới thấy sức ma lớn lao, Phật lực không linh, bởi thế lắm kẻ thoái chuyển. Nhưng nếu chẳng tu hành, thì một phân đạo cũng không có. Chúng ta có được một phân, một tấc đạo là đã chẳng uổng rồi. B. Đoạn hoặc giải thoát theo cách thông thường. Ngoại trừ Phật Pháp không có biện pháp nào khác để thoát khỏi luân hồi. Các tôn giáo khác đều cho rằng Thượng Đế là chí cao vô thượng, nhưng Thượng Đế vẫn còn ở trong luân hồi lục đạo. Mục tiêu của nhà Phật là thoát luân hồi. Làm thế nào để thoát? Phải nghiệp tận tình không. Nghiệp trong nhiều kiếp lẫn nghiệp hiện tại phải nhất loạt tiêu sạch. Đời này không tiêu hết thì gắn tiêu trong ngàn kiếp, vạn kiếp. Thành bậc A-la-hán còn phải sanh tử trong nhân gian hay cõi trời 7 lần mới đoạn hết kiến tư hoặc liễu sanh tử, nhưng vẫn còn trần sa hoặc chưa đoạn. Đủ thấy đoạn kiến tư hoặc khó khăn. Ví như có dạng phẩm hoặc, dù đoạn được 9.999 phẩm, vẫn còn một phẩm chưa đoạn thì cũng chưa giải thoát. Học nhân học Phật hơn 50 năm, một phẩm còn chưa đoạn được, biết làm sao đây? C. Đới nghiệp là chế cục nghiệp hoặc chẳng cho chúng khởi dậy. Học nhân tu hành giảng kinh 50 năm, gặp được vài vị minh sư. Đối với học lý cũng biết được một hai phần, nhưng một phẩm hoặc cũng chưa đoạn được. Quý vị tu hành chưa lâu, hoặc là thứ gì còn chưa biết rành, thì đoạn hoặc sao được? Khác nào mài đao chẳng biết đao như thế nào thì mài sao được? Chúng ta chưa đoạn được hoặc thì chẳng thể giải thoát. Vì thế Đức Thích Ca Mâu Ni Đại Từ Đại Bi nói ra pháp môn tịnh độ, dạy chúng sanh niệm A Di Đà Phật, chẳng cần phải đoạn hoặc, chỉ cần chế ngự được hoặc liền có thể giải thoát. Đoạn hoặc và phục hoặc, chế ngự hoặc khác nhau như thế nào? Đoạn hoặc giống như trong chén đã thanh tịnh, vô nhiễm, dù có nghiêng đi cũng chẳng đổ cát bụi ra. Phục hoặc giống như trong chén có cát bụi, dùng vật khác đậy lên, có nghiêng chén cũng chẳng đổ bụi ra, nhưng cát bụi vẫn còn chứa bên trong. Nghiệp tận chẳng bị luân hồi. Tu tịnh phục hoặc thì cũng chẳng lọt vào trong lục đạo. Nhưng hoặc vẫn còn thì phải làm sao? Luôn luôn dùng sáu chữ hồng danh đè nén chúng, lâu ngày thuần thục, đến lúc mạng chung, nếu khởi tâm niệm Phật thì các tạm niệm bị chế phục chẳng khởi lên, nên có thể mang theo nghiệp bi giảng sanh, đới nghiệp giảng sanh. Sanh qua cõi kia rồi mới đoạn hoặc, chỉ mấy ngày là thành công. Đấy là phục hoặc. D. Phục hoặc thì tâm và Phật giao cảm với nhau. Chỉ cần chế phục hoặc sẽ chẳng tạo nghiệp nữa, nên sẽ cảm ứng đạo giao cùng Phật. Đấy chính là ý nghĩa chân thực của đới nghiệp giảng sanh. Tuyệt đối chẳng phải là vừa niệm Phật, vừa tạo tội, vẫn được giảng sanh. Nhất tâm bất loạn. Đây là điều dùng để chứng minh công phu, nay tôi sẽ giải thích sơ lược. 1. Đắc nhân tâm thì quyết định thành tựu. Đắc nhân tâm nhất định thành tựu, vì chính là đắc đại định. 2. Nhất định phải theo thứ tự tấn tu. Nhất định chẳng thể vừa tu liền thành ngay, phải tấn tu từng bước một, như châu gieo xuống nước, lần lượt chìm dần. 3. Muốn thành công thì phải tu tập dần dần mới thành tựu trọn vẹn được. Muốn thành công thì phải tu dần dần thì mới có thể viên dung. Hàng ngày ở nhà phải luyện nhất tâm thì đến đây mới hòng luyện được nhất tâm. Nếu không thì dù có nhập thất hơn 300 ngày, tâm vẫn loạn. Dự một kỳ Phật thất ngắn ngủi này, làm sao đạt được nhất tâm? Đấy chẳng phải là cầu may, may ra được nhất tâm hay sao? Hãy nên tự hỏi mình, đừng hỏi ai khác. 4. Thành tựu nhất tâm chính là ác niệm chẳng khởi. Nếu đắc nhất tâm thì giết, trộm, dâm, tham, sân, si chẳng khởi. Nên biết rằng ác khởi chính là ma. Tâm chúng ta dù khởi ác, nhưng nếu chế phục chúng chẳng cho phát tác thì liền có thể thành công. Kệ rằng: nhất niệm độc tâm sanh. Độc chính là ác niệm. Khởi ác niệm thì làm việc hại người. Nếu độc tâm vừa sanh thì hãy gấp dùng một câu Phật hiệu đàn áp, mau mau dùng Nam Mô A Di Đà Phật để trấn áp. Đấy chính là phục hoặc. Ác ngôn bất xuất khẩu. Lời hại người, bốn nghiệp miệng chẳng để xảy ra. Tổn nhân sự mạt tác, việc hại người đừng làm. Phàm là những việc tổn hại người hoàn toàn chẳng làm. Cắn chặt răng, bất luận là tự mình phải chịu khổ sở thiếu hụt đến đâu, giữ mình chẳng tạo ác. Chẳng tạo chính là phục. Cửu cửu tự thành nhiên, lâu ngày ác sẽ thành tự nhiên. Làm như vậy chẳng khó lắm ư? Lúc ban đầu tuy khó, nhưng lâu dần quen đi sẽ thành tự nhiên. Giảng sanh khả đới nghiệp. Do chế ngự được hoặc lại có thể niệm Phật, nên liền có thể mang nghiệp đi giảng sanh. Thị danh phục hoặc pháp, chân thật bí mật quyết. Đây gọi là yếu quyết chân thật bí mật của pháp chế phục hoặc. Đây chính là yếu quyết chân thật bí mật. Nếu có thể thực hành theo đó thì nhất định được giảng sanh. Này quý vị, hãy buông xuống vạn duyên để khởi chánh niệm. Một câu Di Đà thẳng thừng mà niệm. Bài kệ của Tuyết Sư Lão Nhân. Nhất niệm tâm sanh độc, cấp áp nhất Phật thanh. Ác ngôn bất xuất khẩu, tổn nhân sự mạt tác. Cửu cửu tự thành nhiên, giảng sanh khả đới nghiệp. Thị danh phục hoặc pháp, chân thật bí mật quyết. Tạm dịch: một niệm độc tâm khởi, Phật hiệu đè gấp ngay. Lời ác trọn chẳng thốt, việc tổn người chớ làm. Lâu ngày trở thành thói, được đới nghiệp giảng sanh. Đây bí quyết chân thật, bí mật để phục hoặc. Ba La Mã khai thị trong dịp kết thất niệm Phật đầu xuân Giáp Ngọ. Đệ tử Du Nhược Thu kính ghi: tại gia kết thất niệm Phật chính là cách tiện lợi nhất trong các phương tiện Phật thất niệm Phật. Nhưng muốn niệm Phật được lợi ích lớn thì lại cần phải hiểu rõ đạo lý. Nếu chẳng hiểu rõ đạo lý thì dù có được lợi ích cũng chẳng lớn lao gì. Bởi lẽ, đối với hai nghiệp thân khẩu thì miệng niệm Phật, thân ngồi trong đạo tràng, ít ra cũng chẳng tạo nghiệp. Nhưng vì tâm chẳng dễ nắm bắt nên vẫn khó tránh khỏi tạo nghiệp. Do vì tâm là lý, lý chẳng rõ thì chính là phàm phu mê hoặc điên đảo. Phải hiểu lý ấy như thế nào? Phàm học Phật thì bất luận là 10 năm hay 100 năm cũng chẳng ngoài hai chữ phước huệ. Kinh dạy chẳng thể dùng chút thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh về cõi ấy. Kẻ mới học Phật quá nửa chú trọng tu phước, người tu lâu hay chú trọng tu huệ. Kỳ thực phước huệ là một khối, chẳng thể tách thành hai điều riêng rẽ. Nay tôi giải thích lý này chứ chẳng dám nói là khai thị. Lại xin quý vị nghe kỹ, nghe xong rồi nghiên cứu kỹ càng. Chư vị đồng tu nghĩ xem, niệm Phật là để làm gì? Chẳng ngoài hiện tại tiêu trừ tai nạn, tương lai được giảng sanh Tây Phương. Tiêu tai khỏi nạn chính là tu phước, giảng sanh Tây Phương chính là tu huệ. Nếu hiện tại chẳng thể tiêu tai khỏi nạn thì là chưa có phước. hiện tại đã chẳng thể tiêu tai khỏi nạn, thì tương lai rất khó bảo đảm được giảng sanh. Chẳng thể giảng sanh Tây Phương chính là không có huệ, là vì chưa đắc nhất tâm. Lẽ này quá bình thường, cũng rất dễ hiểu rõ. Như vị đồng tu nghĩ xem, phải làm sao để hiện tại tiêu tai khỏi nạn? Nói chung, xét ra là chẳng thể làm được, là vì quá khứ đã tạo nghiệp, ắt phải chịu báo. Muốn hỏi thọ báo thì đừng tạo nghiệp. Nghiệp quá khứ đã tạo vô phương cứu giảng, chỉ còn cách từ nay trở đi phải thay đổi tấm lòng, đem tâm biến thành A-di-đà Phật, nghĩ tưởng thanh tịnh, chẳng tạo nghiệp nữa. Trong số quý vị đây, ắt có người nghĩ mình niệm Phật đã lâu nhưng sao chẳng đắc lực. Đấy là gì? Thời gian ta niệm Phật hiện tại rất ngắn, mà nghiệp đã tạo từ vô thủy đến nay lại rất nhiều. Trong kinh dạy, nếu ác nghiệp có hình tướng thì trọn cõi hư không cũng chẳng thể chứa hết nổi. Ví như một gian nhà lớn bốc cháy đùng đùng, toan cầm một chén nước tạt vào mong dập tắt lửa thì đấy là chuyện bất khả. Chỉ có cả xe nước lớn của xe chữa lửa lại liên tục phun thêm nước vào, khiến cho lửa chẳng lan rộng thêm thì mới có thể dập được lửa. Lửa đó ví như vô minh, phiền não, nước như cam lộ Phật Pháp. Nước diệt được lửa là ví cho Phật Pháp có khả năng đối trị phiền não. Nhưng muốn diệt được phiền não nhiều đời nhiều kiếp thì chỉ có nhất tâm niệm Phật mới đắc lực. Kinh dạy, chí thành niệm Phật một tiếng, diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Quý vị đồng tu phải nghiến răng quyết từ nay trở đi, đừng làm các điều ác, giống như chẳng đến bên đống lửa lớn, bỏ thêm các chất đốt như củi, than, dầu hỏa, vân vân. Lại càng thêm khẩn mật dụng công niệm Phật, giống như đem từng xe nước đến dập lửa. Nhưng dập tắt lửa chẳng cần phải dập hoàn toàn, chỉ cần dập tắt chừng 7 phần. 3 phần lửa sót lại, do vì có hơi nước hiện diện cũng dần dần giảm yếu, cuối cùng rồi cũng tắt hết. Quý vị đồng tu cứ làm theo đúng như thế thì chẳng lâu sau tự mình cũng có thể niệm Phật đến chỗ đắc lực được. Bây giờ tôi giảng vì sao phước và huệ là một khối chặt chẽ. Bổn tánh vốn thanh tịnh quang minh, nhưng do vô minh che lấp nên quang minh chẳng xuất hiện được, khác nào tấm gương bị bụi lấp nên chẳng soi tỏ được. Hiện tại tu phước giống như dùng khăn lau chùi gương, chỉ cần bụi rớt đi thì ánh sáng sẽ tỏa ra. Vì thế tu phước chính là tu huệ. Các tông khác minh tâm kiến tánh, chứng quả A-la-hán rồi mới có thể liễu sanh thoát tử. Niệm Phật thì niệm đến nhất tâm bất loạn, bèn thoát khỏi tam đồ lục đạo. Hôm nay tôi toàn giảng về niệm Phật, toàn là những chuyện bình thường, rất dễ thực hành. Còn việc đàm huyền luận diệu thì hãy tạm chẳng nói đến, bởi các vị đồng tu khi nghe giảng kinh đã từng nghe qua rồi. Hiện tại tôi chuyên giảng phương pháp dụng công tu tập. Phật Pháp có 10 tông phái lớn, nhưng chỉ có pháp niệm Phật của Tịnh Độ Tông là hữu dụng. Pháp niệm Phật của các tông khác chưa rốt ráo nên vẫn chưa hữu dụng. Như có 3 cách cứu hỏa, chẳng dùng nước cũng có thể diệt được lửa. Nếu lúc cứu hỏa không có nước thì có thể dùng một cái móc lớn kéo sập cả căn nhà. Nắp đổ, tường đổ cũng diệt được lửa. Điều này ví như các tông khác chẳng nhờ vào Phật lực cũng có thể liễu sanh tử. Còn cách chữa lửa của Tịnh Độ Tông là trước hết khiến cho thế lửa chẳng mạnh thêm, rồi mới đem từng xe nước dập lửa. Đây chính là ngoài tự lực còn có thêm Phật lực. Trong các pháp môn nhị lực này đặc biệt nhất. Pháp môn này đã trọng yếu như thế thì phải niệm cách nào? Có 2 phương pháp niệm Phật. Một là niệm Phật, hai là nhớ Phật, ức Phật. Niệm là niệm ở đâu thì chú tâm tại đó, tức là khi niệm Phật thì tâm đặt nơi Phật, tâm chính là Phật. Chẳng hạn, lúc chúng ta niệm Phật hai thời sáng tối, thì niệm do tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra lại lọt vào tai, tâm nhớ lấy. Ba nghiệp thân, khẩu, ý cùng hợp lại niệm. Kinh dạy, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Lúc niệm cốt cho tinh chứ không cầu nhiều. Tổ sư nói, chỉ cần niệm được 108 câu chẳng loạn. Nếu có một câu niệm sai lạc, liền lần chuỗi niệm lại từ đầu. Niệm được 108 câu Phật hiệu, từng câu phân minh, nhớ rõ chẳng lầm lạc mới tốt. So với niệm cả ngàn câu, vạn câu mà tâm tán loạn, thì lợi ích của việc niệm Phật chẳng tán loạn phải lớn hơn. Quý vị đồng tu đừng coi thường 108 câu đó. Nếu quả thật quý vị có thể niệm được 100-200 câu chẳng loạn, thì công phu đã chẳng uổng phí rồi. Chỉ e chẳng có mấy người niệm được đến cả ngàn câu mà chẳng loạn. Đây là lời chân thật. Khi niệm Phật phải buông xuống vạn duyên, chẳng luận là niệm 4 chữ, 6 chữ, đều phải đặt chắc toàn tâm toàn ý vào câu Phật hiệu. Giả sử bốn bề cháy to, vẫn cứ niệm Phật như thế chẳng gián đoạn, chẳng loạn. Niệm Phật phải có sức mạnh như thế, tâm luôn thường hằng như thế thì mới thành tựu được. Nhưng người tại gia khác với hàng xuất gia, từ sáng đến tối đều phải làm lụng, bởi đối với người xuất gia thì củi, gạo, dầu, muối đều chẳng quản đến. Nhưng người tại gia có các nghề nghiệp, sĩ, nông, công, thương, nghiệp để mưu cầu sự sống. Vì thế, người tụng niệm một ngày 3 thời, 5 thời không nhiều. Người một ngày có thể niệm Phật đến 3 tiếng đồng hồ chẳng hiếm lắm. Nhưng 21 giờ kia đều tán loạn tạo nghiệp. Đại đa số khóa sáng niệm nhiều, khóa tối niệm ít, hoặc khóa sáng niệm ít, khóa tối niệm nhiều. Công phu niệm Phật như vậy khác gì nửa chén nước, làm sao cứu hỏa được. Nhưng Đức Phật có pháp phương tiện, đó là ức Phật. Ức là nhớ rõ chẳng quên. Đi, đứng, nằm, ngồi, mặc áo, ăn cơm đều chẳng hề quên. Dẫu cho vào chỗ nhà xí dơ bẩn nhất, trong tâm vẫn phải có Phật, nhớ cho thật rõ ràng, rành rẽ. Quý vị nghĩ xem, có việc gì mà khiến mình dính vào thì đều quên tuốt mọi thứ không? Đó là việc gì vậy? Chính là ăn. Chim vì tham ăn mà bị bắt nhốt vào lồng, củi. Cá do ham mồi nên mắc câu. Có thể nói là hết thảy chúng sanh đang sống bị chết đi đều là vì cái ăn. Chúng ta mỗi ngày làm lụng cực nhọc bi thường, chịu đựng mọi thứ nhục nhằn, oan uổng, khổ sở, gian nan cũng đều là vì cái ăn. Có lúc bụng mình chẳng đói, nhưng đến bữa cứ ăn. Nếu niệm Phật cũng giống như ăn vậy, thì tự nhiên sẽ thành công. 4 La Mã. Khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn năm Mậu Ngọ. Đệ tử Ngô Thông Mẫn kính ghi. Hôm nay là ngày kết thất thứ nhất. Việc đầu tiên là phải hiểu ý nghĩa của việc kết thất chính là khắc kỳ cầu chứng. Tu pháp môn niệm Phật của Tịnh Độ thì phải đạt nhất tâm bất loạn mới có thành tựu. Kết thất niệm Phật 7 ngày, nếu khéo công phu thì niệm một ngày liền đắc nhất tâm. Muốn được vậy phải tu nhiều năm, phải là người hiểu giáo lý mới có thể làm được. Thứ đến là 2, 3, 4, 5, 6 ngày chẳng nhất định. Tiếp đó là phải niệm đến ngày thứ 7 mới chứng nhất tâm. Đấy là nói về những người thanh tịnh cả 7 ngày, ngày đêm niệm Phật không ngừng. Trong 7 ngày liền đoạn được kiến tư hoặc. Chỉ có người đoạn được kiến tư hoặc mới là người thực sự đắc nhất tâm. Nhưng đoạn được kiến tư hoặc rất khó, vì thế có một phương pháp đặc biệt. Trước hết, chỉ cần chế ngự được hoặc mà thôi. Nghĩa là, lúc hoặc khởi dậy thì liền dùng Phật hiệu chế phục nó. Công phu luyện đến thuần thục thì hễ hoặc khởi liền chế ngự được. Được vậy thì cũng gần giống như đắc nhất tâm, cũng có thể đới nghiệp giảng sanh. Các tông tu hành chẳng ngoài việc chánh trợ song tu. Chánh công phu là trừ cử vọng niệm, thấu triệt tâm tánh. Trợ công phu là công phu giúp hiển lộ tâm tánh, trừ khử những ma chướng phát sanh bởi dụng công. Nay tôi theo thứ tự nói sơ lược những pháp tu chánh và trợ của tịnh độ. Trước hết nói về chánh công phu. Trong vòng 7 ngày, lúc nào cũng phải giữ lòng cung kính. Một phen bước vào cửa chùa thì cũng như vào gặp Phật. Pháp thân của Như Lai ở khắp mọi nơi, chẳng phải chỉ mình tượng Phật trên đại điện mới xem là Phật, mà thật ra một sắc, một hương, không thứ nào chẳng phải là diệu sắc, diệu tâm của Phật. Đối với mỗi hoàn cảnh nơi chốn như thế đều xem như là Phật, thì ngôn hạnh tự nhiên cung kính, chẳng còn lười nhác nữa. Cung kính chính là bí quyết để hướng đến Bồ Đề. Đây là tầng công phu thứ nhất. Khi đã ngồi yên rồi thì phải buông xuống vạn duyên, quét sạch mọi vọng niệm tạp sự thường ngày. Sau đấy mới gom tâm về một chỗ, buộc tâm nơi câu hồng danh. Giống như nơi dòng nước chảy xiết, phải buộc chặt thuyền bè vào cột thì mới khỏi bị nước cuốn. Đấy là tầng công phu thứ hai. Kế đó, trong khi trì danh, phải giữ sao cho sáu chữ hồng danh từ tâm tưởng khởi, từ miệng phát ra, nghe lọt vào tai, ví như ba cái bánh xe xoay dần qua lại. Cốt sao tâm tưởng thật trong sáng rõ ràng, miệng niệm được rõ ràng tách bạch, tai nghe rõ ràng rành mạch. Tự niệm tự nghe như thế, từng chữ dựa chặt vào nhau, trong khi niệm đừng đánh mất một câu nào. Đây là tầng công phu thứ ba. Thêm nữa, lúc chúng ta niệm Phật, chẳng luận là miệng tụng hay ý trì, hãy nên giữ cho không có tạp âm, chỉ còn mỗi mình tiếng niệm Phật. Do A-di-đà pháp thân ở khắp mọi nơi, Phật quang cũng chiếu thấu khắp nơi. Vì thế lúc niệm Phật, từ nơi ta phát ra tâm thanh, âm thanh phát xuất từ tâm. Tâm thanh hòa nhập vào Phật quang, Phật quang lại nhập vào tâm thanh. Tâm thanh và Phật quang dung thông như thế, thì ta chính là Di Đà, Di Đà chính là ta. Đây là tầng công phu thứ tư. Theo đúng những điều vừa nói ở trên, tinh tấn tu tập từng tầng, khiến cho chỗ chính biến thành chỗ sống chuyển thành chỗ chính. Đến khi đạt đến tầng thứ tư, thì chính là ngày thành tựu nhất tâm vậy. Tiếp đến nói về trợ công phu. Chánh công phu cố nhiên là thẳng chóng, ổn thỏa thích đáng. Nhưng chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay quen thói phiền não đã lâu, vọng niệm tơi bời. Nay muốn dùng một câu Phật hiệu đè nén chúng cho khỏi tạo nghiệp, không còn vọng tưởng, thì tuyệt đối chẳng thể thực hiện được điều đó trong một thời gian ngắn. Vì thế phải dùng trợ hạnh để giúp sức. Nếu có thể hàng ngày tự cảnh tỉnh, quan sát lỗi ác của chính mình, thành tâm sám hối, mong tiêu nghiệp chướng, thấy người khác làm lành liền tùy hỷ tán thán để tăng phước đức, tùy hỷ sám hối như thế đều hồi hướng giảng sanh Tây Phương, thì đấy chính là trợ hạnh thứ nhất. Tiếp đến là pháp hân yểm, ưa thích và nhàm chán. Trong các sinh hoạt thường nhật, chẳng luận là ăn, mặc, đi, đứng, đối với mọi thứ trong cõi Sa Bà đều nhất loạt coi là ô uế mà chán lìa. Đối với các thứ trang nghiêm được diễn tả trong ba kinh tịnh độ đều tưởng là thanh tịnh, sanh lòng ưa thích. Chán lìa thì không tâm tham luyến, vui mừng hâm mộ thì tự tăng thêm ý nguyện cầu sanh. Đến khi hân yểm cùng cực thì thân tuy ngụ Sa Bà nhưng chẳng còn là khách trọ lâu ngày trong cõi Sa Bà nữa. Tuy chưa chứng cực lạc nhưng đã sớm là người thường trú chốn liên bang. Đây chính là yếu quyết mầu nhiệm của Tịnh Tông, chẳng thể nói là giống như những lời lẽ bất hân bất yểm của các tông khác. Đây chính là trợ hạnh thứ hai. Thêm nữa, về pháp phương tiện để chế ngự hoặc, nên biết rằng niệm Phật chẳng được nhất tâm là do vọng niệm làm loạn. Nhưng vọng niệm chính là hoặc mà cũng chính là ma. Kinh Niết Bàn dạy: Tu Đà Hoàng đoạn kiến hoặc như cắt đứt dòng sông chảy mạnh rộng 40 dặm. Vì thế, muốn đoạn ngay được hoặc thật chẳng dễ dàng. Nay có cách tạm cầu chế ngự được hoặc. Cổ Đức bảo: Bất phạ niệm khởi, đảng khủng giác trì. Chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết chậm. Nếu cứ hễ ý niệm khởi, liền có thể nhận biết. Biết rồi, liền dùng Phật hiệu chế ngự nó. Ma đến, Phật chế ngự như thế, ví như dùng đá đè cỏ. Đè lâu ngày, hoặc chẳng thể tự khởi, cũng được phương tiện nhất tâm. Đợi đến khi sanh về Tây Phương, rồi sẽ lại đoạn hoặc. Đây chính là pháp đặc biệt của tịnh độ, chẳng thể dùng lý lẽ của các tông khác để cật vấn được. Đây chính là trợ hạnh thứ ba. Hy vọng mọi người 7 ngày sau đây, vô luận là đang ở trong đạo tràng hoặc đang trên đường về nhà, đều tu như thế. Tiếp theo đây, tôi dùng một bài kệ để kết luận. Tịnh độ nan tính ước dị hành, toàn do dị lực chánh trợ công. Tất đắc nhất tâm phương hữu hiệu, phương tiện phục hoặc tức cảm thông. Tịnh độ khó tin nhưng dễ hành, toàn do hai lực chánh và trợ. Phải đắc nhất tâm mới hữu hiệu, phương tiện chế hoặc liền cảm thông. Sau cùng, xin mọi người buông xuống vạn duyên, thẳng thét mà niệm một câu A-di-đà-phật.